Chuyện thấy và không thấy. Kinh Thánh Dân Số Ký chương 13, câu 28, 32 và 33. Chương 14, câu 7 đến câu 9. Giê-rê-mi chương 23, câu 24 và Giăng chương 20, câu thứ 29. Kính chào quý độc giả. Cảm tạ tạo hóa đã tạo nên con người chúng ta có hai con mắt để nhìn, để thấy được thế giới chung quanh mình và qua đó cảm nhận được cái hay, cái đẹp tuyệt vời của nó. Giả sử chúng ta không có mắt, thì thế giới này chắc đâu có ý nghĩa bao nhiêu với chúng ta. Những ai thiếu may mắn mà bị đuôi một mắt thì cũng đã cảm nhận được sự thiệt thòi lớn trong đời sống của mình. Mỗi lần nhìn thấy ai đó bị mù cả hai mắt là chúng ta không thể nào khỏi chạnh lòng và thấy thương cảm cho họ biết bao. Dầu ai cũng có mắt, nhưng không vì thế mà ai cũng nhìn thấy như nhau đâu. Cùng một cái nhìn, cùng một sự quan sát, nhưng có người chỉ thấy kẻ thù cao lớn và chỉ như trực chờ để ăn tươi nuốt sống mình vậy. Ngược lại, có người thì thấy kẻ thù chẳng khác nào là miếng mồi ngon cho mình mà thôi. Câu chuyện về lãnh tụ Môi-se và người Do Thái ngày xưa, khi sai 12 thám tử đi do thám xứ Ca-na-an và kết quả là có 10 người thấy dân sự trong xứ đó vốn mạnh dạn, thành trì vững vàng và rất lớn. Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ có vóc dáng cao lớn. Chúng tôi thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anát, thuộc về giống dền dàn. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Sách Dân Số Ký chương 13, câu thứ 28 và câu 32-33. Còn hai người là Joseph và Caleb thì lại nhìn thấy ngược lại hoàn toàn. Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Chúa Trời đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đồm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ ăn nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Dân Số Ký chương 14, câu 7-9. Cũng cùng một cái nhìn như nhau, nhưng nhiều khi có người không thấy gì cả, hoặc chỉ thấy những điều tiêu cực, và có người lại thấy nhiều điều tích cực hơn. Tiên tri Elise và đầy tớ của ông là một ví dụ rất rõ ràng. Khi vua Syri giao chiến cùng Israel, họ đem theo ngựa, xe và một đạo binh rất đông vây thành Dothan, là nơi có tiên tri Elise đang ở. Vì vua Syri muốn bắt tiên tri của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh ghi lại rằng, tôi tớ của Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Sách Các Vua Nhì, chương 6, từ câu 15 đến câu 17. Cùng một hoàn cảnh như nhau, nhưng tôi tớ của Elise thì chỉ thấy kẻ thù đông đúc với những ngựa và xe rất đáng sợ. Còn Elise thì lại thấy những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó, với đầy những ngựa và xe bằng lửa đang bảo vệ mình một cách rất chắc chắn. Bạn đang nhìn thấy như 10 thám tử và tôi tớ của Elise thấy, hay là nhìn thấy như hai thám tử Joshua, Caleb và tiên tri Elise đã thấy? Bạn muốn cách nhìn thấy nào và quyết định nhìn như thế nào? Nhìn thấy những điều tiêu cực với lòng vô tín, hay nhìn thấy những điều tích cực với đức tin đầy trọn vẹn đặt nơi Đức Chúa Trời toàn năng? Hãy quyết định chọn lấy cho mình một cái nhìn thấy, vì cách đó sẽ quyết định cho cuộc đời của bạn mất phước hay là được phước đấy. Vua Salomon có để lại một câu châm ngôn rất hay: vì hắn tưởng trong lòng hắn thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 câu thứ 7. Kinh Thánh cho biết về cách Đức Chúa Trời nhìn thấy như sau: vì con mắt của Đức Chúa Trời soi xét khắp thế gian, đặng giúp cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Sách Sự Ký Nhì chương 16 câu thứ 9. Con mắt Đức Giê-hô-va có ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. sách Châm Ngôn chương 15 câu thứ 3. Bảy con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà nhìn thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sê-rô-ba-bên, sách Sa-cha-ri chương 4 câu 10. Con mắt của con người chúng ta, dù có tinh anh, nhìn xa trong rộng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thấy được toàn diện một vấn đề mà không có một thiếu sót nào, vì con người vốn hữu hạn và luôn mất toàn. Nhưng con mắt của Đức Chúa Trời thì khác. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tất cả mọi việc một cách hoàn toàn, từ đầu cho đến đuôi. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tận bên trong bản chất sâu thẳm của mọi sự và mọi việc. Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi. Bảy con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất. Những cụm từ ấy miêu tả về cái nhìn toàn diện của Đức Chúa Trời. Có ai đó đã nói về sự nhìn thấy toàn diện của Đức Chúa Trời thật hay? Đại ý như sau. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen. Trong đêm tối đen, Đức Chúa Trời vẫn thấy. Chúa cũng từng phán, có người nào có thể giấu mình trong nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Sách Giê-rê-mi chương 23 câu 24. Tác giả sách Hebrew trong Tân Ước cũng cho biết về cái nhìn toàn diện của Đức Chúa Trời rất đáng sợ. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Sách Hebrew chương 4 câu 13. Con người thường thấy được những gì ở trong những nơi sáng sủa, nhưng Đức Chúa Trời là đấng thấy trong nơi kín nhiệm. Sách Matthew chương 6 câu 4, câu 6 và câu 18. Là những người tin Chúa, chúng ta được dạy, không thấy như cách người thế gian thấy. Họ chỉ thấy mọi sự, mọi việc bằng con mắt vật lý này mà thôi. Nhưng chúng ta thì thấy bằng con mắt của đức tin. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin thì chẳng phải bởi mắt thấy. Sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu thứ 7. Nhờ thấy bằng con mắt đức tin đó mà chúng ta có thể thấy đấng không thấy được. Như Môi-se ngày xưa đã thấy, sách Hebrew chương 11 câu 27. Để đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Sách Phi-e-rơ nhất chương 1 câu thứ 8. Còn nhớ lời Chúa Giê-xu phục sinh đã phán với sứ đồ Thô-ma rằng: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho người nào chẳng từng thấy ta mà tin vậy. Sách Giăng chương 20 câu 29. Chúng ta là những người được phước hơn Thô-ma và các sứ đồ ngày xưa. Chúng ta chưa từng thấy Chúa Giê-xu bằng xương, bằng thịt như họ, nhưng đã mở lòng tin Ngài, mời Ngài làm Chúa, làm chủ của đời mình. Phao-lô cho biết, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà những sự không thấy được là đời đời khôn cùng vậy. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18. Tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin để tin Ngài và tôn thờ Ngài trong cuộc đời con. Tạ ơn Chúa đã ban cho con một đức tin để chăm những sự không thấy được như lời Kinh Thánh dạy, và chỉ có những sự không thấy được mới còn lại đời đời mà thôi. Cầu xin Chúa cho thêm nhiều người Việt Nam thân yêu được Ngài ban cho con mắt đức tin để có thể nhìn thấy được Ngài là đấng không thể thấy được và tin Ngài hầu cho hưởng được sự sống đời đời. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.